thành tâm niệm Phật như thế mà không giảng sanh, thì tức là Đức Thích Ca Như Lai nói lời lừa dối, và lời nguyện của Phật A Di Đà cũng là lời nguyện suông sao? Hai câu: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đem so sánh với câu chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật của Thiền Tông, càng thấy rõ ràng và nhanh chóng hơn nhiều. Sao vậy? Vì thấy được tánh thì khó, mà làm được Phật thì dễ. Thế nào là thấy tánh? Phải tu đến mức xa lìa được tâm, ý, thức, để ánh linh quang khắp hiển lộ mới là thấy tánh. Điều đó thật khó. Thế nào là làm Phật? Trì niệm danh hiệu của Phật, quán rõ y báo và chánh báo của Phật, tức là làm Phật. Cho nên kinh dạy, trong khi tâm của các ông tưởng Phật, thì tâm đó tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thế há chẳng phải tưởng niệm đến Phật thì là làm Phật rồi ư? Thật vậy, lý thành Phật với là Phật không phải là hai, nhưng thấy tánh với làm Phật khó dễ cách nhau dường ấy. Thế thì chẳng phải niệm Phật là đem so với tham thiền thì chẳng gọn, nhanh chóng hơn nhiều đó sao? Một thì do tổ nói, một thì do Phật dạy. Thế thì nên coi trọng cái nào, bỏ cái nào? Người học phải nên rũ sạch mọi tập quán cũ, để tâm rỗng lặng, rồi thử nghiền ngẫm một lần ý vị và kiểm điểm kỹ, ắt sẽ chịu thuyết ấy là chẳng làm vậy. Thạch Sương, một vị thiền sư bên Tàu, viên tịch, đại chúng cử thủ tòa Thái lên làm vị trụ trì kế tiếp. Lúc ấy, Cửu Phong Kiền là thị giả liền nói: nếu ai kế tục làm trụ trì, cần phải sáng tỏ ý của tiên sư đã. Thủ tòa Thái nói: ý của tiên sư cái gì mà ta chẳng hỏi. Kiền nói: tiên sư Bình Nhật thường dạy người, hãy thôi đi, nghĩ đi, làm lư hương trong cổ miếu đi, một dải lụa trắng đi, vạn niên làm một niệm đi. Những điều khác không hỏi, chỉ hỏi thế nào là một dải lụa trắng. Thủ tòa Thái nói: ý đây muốn bảo sắc nhất biên sự. Kiền bảo: rõ ràng là chưa từng hiểu ý của tiên sư. Thái nói: hãy thắp một nén hương, hễ hương cháy hết mà tôi chưa thoát xác được, thì tôi chịu rằng tôi chưa từng hiểu ý của tiên sư. Người ta liền thắp hương, hương cháy chưa hết mà thủ tòa Thái đã thoát xác. Cửu Phong Kiền bèn tới vỗ vào lưng mà nói: đứng chết hay ngồi chết, chuyện đó cũng thường có, nhưng ý của tiên sư thì vẫn chưa từng mộng thấy vậy. Ý nói trong mộng mà cũng chưa được thấy, chớ đừng nói ở thực tế. Tào Sơn Đường thượng tòa thuyết pháp, chỉ y đạo giả từ nơi tăng đường xuống. Tào Sơn hỏi: ông là chỉ y đạo giả phải không? Chỉ y đáp: không dám. Tào Sơn hỏi: thế nào là công phu của chỉ y đạo giả? Chỉ y đáp: một áo lông cừu vừa mới mặc vào thì giảng pháp thảy đều như. Tào Sơn lại hỏi: thế nào là diệu dụng của chỉ y? Chỉ y đáp: vâng. Nói rồi liền giả hiện tướng viên tịch. Tào Sơn nói: ông chỉ biết đi chứ không biết lại. Chỉ y mở mắt hỏi rằng: chính cái lúc mà nhất linh chân tánh không gá vào bào thai là thế nào? Tào Sơn đáp: chưa phải là di diệu. Thật vậy, tu đến độ ngồi mà thoát xác, đứng mà chiên tịch, cũng vẫn hãy là chưa sáng tỏ được pháp lớn, nên cố nhiên vẫn chưa xong việc. Thế nên cái công phu để đến nơi chốn tức thấy tánh thật không phải là chuyện dễ. Quả như có thể lấy cái tinh thần tu học đó mà chuyên tâm tu niệm Phật để cầu sanh tịnh độ, thì chắc là yên ổn mà lên bậc thượng phẩm thượng sanh, và đâu còn gặp ai kiểm điểm nữa đâu. Như khi chỉ y tiến lên hỏi: thế nào là chịu? Tào Sơn đáp: chẳng dây mượn. Chỉ y liền trân trọng thác hóa: "Ôi, cùng với sự chẳng nương mà nương cá vào bào thai dơ uế, thì sao bằng chẳng nương mà nương cá vào hoa sen hương thơm tinh khiết? Lấy bào thai dơ uế mà luận với hoa sen tinh khiết thì đã tự có sự thù thắng và hạ liệt cách, huống chi ra khỏi thai. Phân cách thân ngủ ấm thì khó mà làm chủ được, còn bào thai của hoa sen một lần nở thì thắng duyên đầy đủ. Đây tức là ngày và kiếp khác nhau, trời và đất cũng chưa đủ ví dụ cho sự hanh thông và bế tắc của hai pháp ấy vậy. Cho nên không lấy gì làm lạ khi Vĩnh Minh Đại Sư bảo rằng: tu thiền mà không tu tịnh độ thì trong 10 người tu đã có 9 người đi sai đường. Còn người không tu thiền mà chỉ chuyên tu tịnh độ thì vạn người tu, vạn người đậu. Đây chính là lời chân, lời thật vậy, là lời cho lòng đại từ, đại biên, khiến lòng đau lệ chảy mà nói ra vậy. Mong chư học giả chớ có xem thường. Lúc tối sơ, ban đầu, do mê tánh bản thân mà khởi ra vọng nên mới nói nhất niệm vọng động. Rốt cuộc, nay phản vọng mà trở về chân nên lại gọi nhất niệm tương ưng. Thế thì sau khi khởi vọng và trước lúc trở về chân ấy, còn có một pháp nào có thể ở ngoài một niệm đây chăng? Cho nên một niệm ngộ tùy theo tịnh duyên, tức đó là pháp giới của Phật. Còn một niệm mê tùy theo nhiễm duyên, tức đó là pháp giới của chính cõi kia. Mười phương hư không là do nhất niệm này mê muội mà có. Tất cả quốc độ là do nhất niệm này lắng động mà thành. Chánh báo của bốn loài sanh, sanh từ trứng, từ bào thai, từ biến hóa, từ nơi ẩm ướt, là do tình và tưởng của nhất niệm này hợp ly, ly hợp mà ra. Còn y báo trong tứ đại là do động tĩnh của nhất niệm này thuận hay trái nghịch. Duy chỉ nương vào nhất niệm này mà biến hiện ra các pháp, trời ngoài niệm này ra thì không một pháp nào có thể có được. Nguyên nhất niệm này vốn là pháp giới theo duyên mà khởi, duyên không có tự tánh, cho nên toàn thể pháp giới ngang thì biến khắp mười phương, dọc thì cùng tận ba đời. Vượt ra ngoài những niệm sai trái không thể nghĩ bàn, pháp ấy sẵn đủ uy thần, pháp ấy sẵn đủ công dụng. Nay lấy niệm này mà niệm Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương để cầu sanh sang nước Cực Lạc của Ngài, thì chính trong lúc niệm đó, y báo và chánh báo của Tây Phương đã ở trong tâm của ta. Tâm này của ta cũng ở trong y báo và chánh báo của cõi đó. Giống như hai cái gương đối diện giao thoa ánh sáng, chúng sẽ cùng nhau hòa hợp và hỗ tương chiếu sáng lẫn nhau. Đây là tướng ngang thì biến khắp mười phương, bằng ước theo chiều dọc, thấu suốt ba đời. Tức khi niệm Phật cũng là lúc thấy Phật và cũng là lúc thành Phật. Lúc cầu sanh tức là lúc giảng sanh và cũng là lúc độ sanh vậy. Ba đời đồng thời không có trước sau. Ánh sáng võng trời khó kim toàn thể, như giấc mộng Nam Kha cũng đồng một loại. Lý này mà ngộ được thật khó, nhưng còn tin thì rất dễ. Nên ngay lúc đó chỉ cần hiểu rõ lý trên thì cuối cùng toàn thân thọ dụng. Đến đây có thể gọi sự tham học đã xong và việc cần làm đã xong. Còn như chưa được như thế thì nên cứ như vậy mà quán sát theo khả năng và tùy phần thọ dụng. Tâm có khả năng tạo ra nghiệp thì tâm cũng có khả năng chuyển được nghiệp. Nghiệp do tâm tạo thì nghiệp cũng tùy tâm mà chuyển. Nếu tâm mà không thể chuyển được nghiệp, tức bị nghiệp trói buộc. Nghiệp chẳng tùy tâm chuyển, tức có thể trở lại trói buộc tâm. Thế thì làm sao để tâm có thể chuyển được nghiệp? Nếu giữ tâm sao cho cùng hợp với đạo, sao cho cùng hợp với Phật thì mới có thể chuyển nghiệp. Trái lại, nghiệp do đâu mà trói buộc được tâm? Nếu tâm cứ y theo sự phân biệt thường tình mà nương vào để tác động, để thọ dụng thì liền bị nghiệp trói buộc. Tất cả cảnh giới hiện tiền và tất cả quả báo tương lai đều do nghiệp báo sở cảm, do tâm sở hiện. Vì cho nghiệp cảm, tâm bị nghiệp trói buộc, nghiệp làm chủ, cho nên cảnh hiện tiền và quả báo trong tương lai nhất định theo nghiệp. Vì nghiệp có thể trói buộc được tâm, ngược lại, duy cho tâm hiện, tâm có thể chuyển được nghiệp, tâm làm chủ, cảnh hiện tiền và quả báo trong tương lai nhất định không theo nghiệp, vì tâm có thể chuyển được nghiệp. Như có người chính lúc nghiệp đang trói buộc tâm, mà trong khi cảnh giới hiện tiền và quả báo tương lai phải nhất định như thế, lại bỗng phát tâm rộng lớn, tu theo hạnh chân thật, khiến tâm hợp với đạo, hợp với Phật, thì tâm ấy có khả năng chuyển được nghiệp. Cho nên cảnh giới hiện tiền và quả báo sau này có sự định chắc, mà cũng không có sự định chắc. Trái lại, trong khi tâm đang chuyển nghiệp và tiền cảnh, cũng như lai báo không định chắc, mà tâm quảng đại bỗng nhiên thoái lui, hạnh chân thật có sự sai kém, nghiệp liền có khả năng trói buộc được tâm, thì tất cả cảnh giới hiện tiền và quả báo tương lai không có định chắc ấy cũng là định chắc. Nghiệp đã tạo ra trong chỉ giảng thì không thể làm sao quán cải được quá khứ. Nhưng nay mai gặp được thân người, gặp được Phật Pháp mà chịu phát tâm hay là vẫn không chịu phát tâm thì hoàn toàn do ta bây giờ quyết định. Tạo nghiệp và chuyển nghiệp không thể cho kẻ nào khác làm cho ta được cả. Như chúng ta hôm nay phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc, hoặc là quán chánh báo và y báo cõi kia, hoặc trì niệm danh hiệu Phật, niệm niệm nối nhau không dứt. Khi quán tưởng hoặc trì niệm đến chỗ cùng tột, thì tâm ta hợp với Phật, hợp rồi lại làm cho hợp thêm mãi, đến chỗ hợp tột cùng, tức thì tâm có khả năng chuyển nghiệp, mà khiến cho thế giới hiện tiền của cõi ta bà đây chuyển thành thế giới cực lạc. Quả báo ở trong bào thai như tù ngục trong tương lai, chuyển thành quá sanh nơi hoa sen, và liền được trở thành người tự tại nơi nước an lạc vậy. Bằng như trong lúc đang quán niệm đó, tâm ngẫu nhiên mất sự quán chiếu, hoặc bỗng sanh niệm hối hận, muốn thoái lui thì chẳng hợp được với Phật, tức thì nghiệp trở lại trói buộc tâm, cảnh hiện tiền vẫn như cũ, quả báo tương lai vẫn y nguyên, và để rồi cũng vẫn hoàn là chúng sanh trong thế giới kham nhẫn khổ cực này. Thế nên chúng ta đây là người có chí xuất ly, có chí cầu sanh tịnh độ, há chẳng kinh sợ mà cảnh tỉnh để nỗ lực phấn phát lên ư? Trong pháp môn tịnh độ, lấy nguyện làm điều tối quan trọng. Phàm hễ có lời nguyện gì thì cuối cùng cũng được thành tựu. Như ông Uất Đầu Lam Phất, trong khi ông đang tu tập định phi tưởng bên dòng suối ở dưới rừng cây, mỗi lần định ấy sắp thành tựu thì cũng nhiều lần bị cá và chim làm cho ông kinh động. Nhân đó ông giận mà phát ra lời nguyện ác rằng: sau này ta sẽ làm loài phi ly, tức chồn bay, vào rừng thì ăn chim, vào nước thì ăn cá. Sau khi ông tu định phi tưởng thành, bèn sanh lên cõi trời, tuổi thọ dài đến 8 vạn đại kiếp. Nhưng khi phước báo ở cõi trời đã hết, liền bị đọa làm loài phi ly, vào rừng ăn chim, vào nước ăn cá. Đây là lời nguyện ác, nó cùng với bản tánh chân thật của mình trái nghịch nhau, thế mà vẫn có tác dụng mạnh đến nỗi sau 8 vạn đại kiếp mà vẫn thành tựu. Huống chi những nguyện lành xứng hợp với bản tánh chân thật của mình ư? Trong Thần Tăng Truyện có chép truyện một vị tăng đứng trước một tượng Phật đá phát nguyện đùa rằng: kiếp này mà không liễu ngộ được sanh tử thì nguyện kiếp sau sẽ làm uy võ đại thần. Kết quả đời sau vị tăng làm chỉ đại tướng quân. Đây là lời phát nguyện giỡn chơi mà cuối cùng vẫn toại, thì huống chi lời nguyện do lòng chí thành phát ra ư? Trong truyện ấy, tức Thần Tăng truyện, có chép câu chuyện của một ông tăng học nhiều, hiểu rộng, thông kinh luận, nhưng khi đi đến đâu giảng dạy thì không ai muốn nghe. Ông bèn thở dài than giảng muốn thôi. Một ông tăng bạn gần bên nói: "Ông học Phật pháp há chẳng nghe rằng khi chưa thành quả Phật thì trước phải kết nhân duyên với người ư? Ông nay tuy sáng tỏ Phật pháp, nhưng nào có khác người vô duyên?" Ông tăng ấy nói: "Thế thì tôi đành chấm dứt ở đây sao?" Ông tăng bạn nói: "Tôi sẽ thay ông mà làm giúp cho." Rồi hỏi ông tăng kia có thứ gì là của riêng không. Ông tăng đáp: "Không có gì, chỉ dư một tấm y mà thôi." "Thế cũng đủ rồi vậy." Ông tăng bạn liền tính giá trị của tấm y ra thành tiền và đem hết số tiền ấy để mua đồ ăn. Rồi ông dẫn vị tăng ấy vào nơi rừng sâu, chỗ có nhiều cầm thú, côn trùng. Ông để đồ ăn lên đất, rồi lại dạy ông tăng phát nguyện và dặn rằng 20 năm sau, ông có thể khai mở Phật pháp. Ông tăng y theo lời dạy, đến hơn 20 năm sau, ông mới khai dạy Phật pháp. Mà những kẻ đến thọ pháp với ông, phần đông đều là thiếu niên. Ấy chính lại là những cầm điểu, côn trùng, khi trước đến ăn đồ ăn ở nơi kia, nay được thác hóa làm người đó vậy. Đó là điều không thể nghĩ bàn về sức mạnh của nguyện vậy. Sức mạnh đó có thể lấy lời nguyện của kẻ khác mà thu nhiếp loài chim, trùng kia thoát khỏi các loài, sanh được làm người. Thì há tự mình phát nguyện mà không thể tự độ cho mình được ư? Phật phát ra 48 lời đại nguyện rồi tự được thành Phật. Mà lời nguyện chúng ta phát ra đây chính là hợp với sở nguyện giúp hóa quần sanh của Phật. Thế thì hễ ta phát nguyện thì liền có thể giảng sanh vậy. Huống chi Phật có lòng đại từ đại bi không thể nghĩ bàn. Như Oánh Kha là người không chừa một thứ thịt rượu nào, mà sau khi ông có dịp đọc giảng sanh truyện, cứ đọc mỗi truyện là gật đầu tin chịu. Ông bèn bỏ ăn mà niệm Phật. Đến ngày thứ bảy thì cảm được Phật hiện thân an ủi dạy rằng: "Tuổi thọ ở dương thế của con hãy còn 10 năm nữa. Con khéo tu niệm 10 năm nữa rồi ta sẽ đến tiếp dẫn con." Kha thưa: "Cõi ta bà ô trược, xấu ác này dễ đánh mất chánh niệm. Con nguyện sớm sanh về tịnh độ để hầu hạ chư thánh." Phật dạy: "Chỉ của con như thế, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn con." 3 ngày sau, quả nhiên ông được giảng sanh. Lại như Hoài Ngọc Thiền Sư, ông chuyên tu tịnh nghiệp. Một ngày nọ, ông thấy Phật và Bồ Tát đầy khắp hư không. Lại có một người tay bưng ngân đài đi vào. Hoài Ngọc Thiền Sư nghĩ: "Ta đây tinh tấn một đời, chỉ mong kim đài, nay lại chẳng được." Ngân đài liền ẩn mất. Hoài Ngọc càng thêm tinh tấn. 21 ngày sau, lại thấy Phật và Bồ Tát đầy khắp hư không. Còn người bưng ngân đài trước kia, nay bưng kim đài đi đến. Hoài Ngọc Thiền Sư lặng lẽ đi về cõi Phật. Lại có người tên Lưu Di Dân ở đất Đông Lâm, có kết nhiều bạn bè để niệm Phật. Một hôm sau khi niệm tưởng Phật thì thấy Phật hiện thân. Lưu nghĩ bụng: "Làm sao để được thấy Đức Như Lai lấy tay xoa đầu?" Phật liền lấy tay xoa đầu ông. Ông lại nghĩ: "Mong sao Đức Như Lai lấy y trùm lên thân mình." Phật liền lấy y trùm lên thân ông. Phật đối với chúng sanh không chỗ nào mà không đến, thật là bậc cha mẹ đại từ đại bi của chúng sanh. Muốn sớm sanh về liền khiến cho được sớm sanh về. Muốn kim đài, đài bằng vàng, liền thấy kim đài. Muốn được xoa đầu, liền được xoa đầu. Muốn y trùm thân, tức lấy y trùm thân. Phật đã từ bi với tất cả chúng sanh, thì riêng há chẳng từ bi với ta sao? Phật đã làm cho thỏa mãn ước nguyện của hết thảy chúng sanh, thì riêng há chẳng thỏa mãn nguyện của ta sao? Tâm đại từ bi của Phật vốn không có sự lựa chọn, thì đâu thể có lý ấy được. Bởi thế, nếu chân thật năng phát nguyện, thì tín đã có trong đó rồi. Mà một khi tín và nguyện đã chân thành, thì hạnh không hẹn khởi cũng tự khởi. Cho nên, ba món tương lương, tín, hạnh, nguyện, thì chỉ duy một chữ nguyện cũng bao gồm hết rồi vậy.